Ở đây ấy, Phật tử nói là có mấy năm trước đi Lạng Sơn có thỉnh được một ảnh Đức Phật Thích Ca về, không biết cứ gọi là Phật Tổ. Gọi Phật Tổ có sai không? Không sai, cũng không sai. Gọi là Phật Tổ hay là Phật Tổ Như Lai cũng không có sai. À, cũng không sai. Là sau một thời gian năm 2020 có lên chùa nghe thầy giảng, và có thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nữa, và có lập ban thờ Phật riêng, và từ đó thì cũng tụng kinh sáng tối, tức là ngày hai lần. Nhưng mà cứ tụng đến kinh Địa Tạng thì lạ lắm. Hai cháu thì hay khóc, và đêm ngủ thì thậm chí là có khi lại la hét ban đêm, vân vân. Phật tử này nói là do đó là cũng không dám tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà đã phát nguyện, chọn phát nguyện là nguyện tụng kinh Địa Tạng cả đời rồi. Đấy, cái lời phát nguyện đấy xuất phát ở đây này, mấu chốt của nó ở đây này. Cho nên chúng ta tụng kinh gì thì tụng, cứ phát nguyện là dần dần thôi. Sức của chúng ta còn mới chỉ gánh được 30 cân, chúng ta phát nguyện gánh cả 1 tấn đấy thì làm sao mà gánh được, đúng không? Nói cho nó ở chỗ này này, dính ở cái chỗ nó bị vướng ở chỗ phát nguyện. Phát nguyện tụng kinh trọn đời mà mới gặp một chút chướng ngại đó gì đã bỏ. Có thể là gì, chư Phật Bồ Tát các ngài thử lòng chúng ta xem nào. Ngươi phát nguyện là tụng kinh trọn đời, ta xem thử ngươi một chút cái khó khăn, một chút cái chướng ngại ở trên đường tu, xem ngươi có vượt qua được không. Với hai đứa cháu nó khóc và nó ngủ đêm, nó giật mình, nó la hét thôi mà đã sợ chạy mất dép rồi. Đó, tụng kinh cả đời làm sao được. Cho nên chúng ta phát nguyện cái gì đó cứ từ từ, âm thầm mà làm. Đừng có bô bô cái miệng ra. Đi đâu cũng là tôi nghe thầy giảng kinh Địa Tạng hay lắm, hoan hỉ lắm. Ôi các bà cứ tụng kinh Địa Tạng đi, tụng kinh Địa Tạng muốn cái gì cũng được. Muốn công danh được công danh, muốn sự nghiệp được sự nghiệp, muốn tiền được tiền, muốn vàng được vàng, muốn cái gì được cái đấy. Họ tụng không thành tâm, hoặc là cái nghiệp của họ gì, phúc mỏng nghiệp dày, họ tụng mà không được công danh, không được sự nghiệp, không được con trai, không được con gái, không được tiền bạc. Họ quay lại họ bảo là gì, mấy cái bà đi tu rồi mà còn nói phép. Họ nói là Phật Pháp và không linh, tụng kinh không được như ý. Họ quay lại họ còn nói xấu Phật Pháp, thậm chí họ lại còn quay lưng với Phật Pháp, họ bán phá Phật Pháp, thì có phải là khổ cho họ không? Cho nên cứ nhẹ nhàng, cứ âm thầm, cứ lặng lẽ, khiêm tốn mà tu, thì dần dần mọi hạnh của chúng ta chư Phật Bồ Tát các ngài biết hết mà, cần gì cứ phải bô bô ra đâu. Chúng ta phát nguyện là thôi, đứa chối trước ban Phật chúng ta phát nguyện là thôi, thì nguyện cho Tam Bảo gia trì cho con được sức khỏe, được bình an, thân khỏe tâm an, để cho chúng con tu tập. Ngày nào còn hơi thở, con sẽ cố gắng ngày đó tu tập theo chính pháp của Đức Phật, nương vào lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Luật Luận để đoạn ác tu thiện, vân vân. Nếu chúng ta thầm muốn tụng kinh Địa Tạng 3 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí trọn đời, chúng ta để ở trong tâm thôi, tướng ở đó. Và có thể phát nguyện trước ban Phật ở nhà mình, phát nguyện thôi chứ đừng có đi nói với ai, tôi sẽ tụng kinh Địa Tạng cả đời, hay tụng kinh Pháp Hoa cả đời, hay gì gì đó, vân vân. Đó, cứ nhẹ nhàng mà đi từ từ, từng bước như thế, thì ma chướng nó thì nó sẽ ít phá hơn. Để chúng ta phát nguyện lớn quá cho nên thiên ma ba tuần, rồi quỷ thần nó phá đạo ta. Phá đạo ta. Có thể là cả chư Phật Bồ Tát, thiên long bát bộ các ngài cũng thử ta nữa. Phát nguyện hoành tráng như thế, các ngài thử xem. Một tí xem, cho nó gặp một chút chướng ngại, cho nó có vượt qua được không. Hay là nó đây sợ cho mất dép rồi đấy. Vừa có thế này sợ mất dép rồi này. Không dám tụng kinh Địa Tạng nữa đây này. Thấy chưa? Ví dụ gặp một thầy nào đó, thầy đó hỏi câu hỏi như này, thầy bảo ôi giời bà tụng kinh Địa Tạng như thế là gì? Ma nó về rồi. Thế có nghĩa cả đời này kiếp này có khi chúng ta chả bao giờ dám cầm những quyển kinh Địa Tạng nữa. Chứ đừng nói là đọc tụng. Đó, cho nên đây là một cái kinh nghiệm. Tất cả chúng ta đều phải rút kinh nghiệm. Trong vấn đề tu tập của chúng ta, càng nhẹ nhàng, lặng lẽ, kín đáo, từ tốn bao nhiêu thì càng tốt. Giống như ra chiến trường ấy mà, muốn thắng địch thì phải sao? Bí mật, thần tốc và dũng cảm. Bí mật, nếu không bí mật đó là gì? Để lộ hết cái quân cơ thì thắng làm sao được nữa, đúng không? Bí mật, thần tốc là gì? Nhanh. Giống như Lê Lợi ngày xưa chuyển quân từ Thanh Hóa ra tới thủ đô Hà Nội chúng ta để diệt quân Thanh á, chúng ta biết rồi, đi cả ngày lẫn đêm, hành quân cả ngày lẫn đêm bằng cách nào? Những người mà đi mệt rồi thì thay nhau, người nào mệt rồi thì bắt đầu là gì? Lại ngồi lên xe hoặc là ngồi lên võng để khiêng nhau, xong rồi những người kia khỏe thì lại xuống lại nghỉ ngủ qua đêm rồi. Được vài tiếng đồng hồ rồi lại xuống lại gì? Lại khiêng người kia. Đấy. Nghĩ ra cách gọi là thần tốc như thế. Hành quân thần tốc như vậy trong lịch sử quân sự thế giới thì phải nói với các quý vị là ít có. Đúng không? Cha ông chúng ta ngày xưa đã nghĩ ra cách gọi là hành quân bí mật nhưng mà thần tốc. Thần tốc ra tới nơi rồi nếu mà không dũng cảm có thắng giặc được không? Không thắng giặc được. Nếu mà thấy khí thế của giặc bừng bừng thành cao hào sâu, quân giặc thì gọi là các trại của giặc nó cắm dày đặc chi chít rồi. Nghĩ là quân giặc nhiều thế này làm sao mà thắng được. Cho nên sợ bỏ chạy có thắng được không? Cũng không thắng được. Cho nên là phải dũng cảm. Bí mật thần tốc dũng cảm thì mới gì? Thắng được địch. Đấy là ngoài xã hội. Còn chúng ta tu tập thì cũng phải như thế. Càng khiêm tốn bao nhiêu thì hạnh tu của mình càng cao bấy nhiêu. Đó. Đừng có hơi một tí tu được cái gì là bô bô đó. À, thỉnh Phật về vừa treo Phật lên thấy Phật rồi giơ tay ra. Phật lấy đĩa hoa quả của con thì chết tội. Đấy. Thế là gì? Chưa ổn rồi. À, nói chung cái tâm vị này thì cũng đang có vấn đề. Cho nên cần phải gì? Bí mật xuống là như thế. À, thấy cái gì cũng lặng lặng để gì ghi nhận ở trong lòng thôi, đừng đi nói với ai. Nếu mà gặp một cái vị thầy nào đó mà chúng ta tin tưởng tuyệt đối thì chúng ta thưa thỉnh, chúng ta bạch hỏi để cầu thỉnh các vị đó chỉ dẫn cho chúng ta phương pháp tu tập. Vì trong vấn đề tâm linh nha các quý vị ạ, nó có nhiều cái chúng ta không thể diễn tả bằng lời nói hết được. Không thể diễn tả bằng lời nói hết được các quý vị. Cho nên chúng ta gặp cái gì đó cũng chỉ chúng ta biết mà thôi. Đi thưa hỏi một ai đó thì cũng phải tin tưởng tuyệt đối. Mới thưa hỏi những cái vấn đề tu tập nó mang cái tính chất tâm linh như thế. Nó cứ nói ra là dần dần chúng ta lại thành người đồng bóng lúc nào không biết đâu. Đấy. Chúng ta lại thấy cái nọ, thấy cái này, thấy cái nọ, thấy cái kia. Chúng ta nghĩ là chúng ta có thần thông, chúng ta có công đức, chúng ta có thành tựu ở đấy là nguy hiểm. Đó. Còn thần tốc đối với người tu chúng ta chính là gì? Là tinh tiến. Chúng ta phải tinh tiến. Phải cố gắng nỗ lực. Ngoài cái việc tụng hai thời kinh ra thì chúng ta còn phải tinh tiến là gì? Đoạn ác tu thiện. Tinh tiến là giữ gìn gì? Năm giới của Đức Phật tuyên thuyết cho Phật tử tại gia của chúng ta. Tuy rằng nó khó đấy nhưng mà cũng phải gì? Cố gắng mà vượt qua nó chứ. Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi mãi như thế này hay sao? Chúng ta tinh tiến để gì? Để bỏ qua những cái mùi vị tham ăn ở trên đầu môi chóp lưỡi của mình bằng mạng sống của chúng sinh. Chúng ta tập và ăn chay một tháng đôi ngày, rồi tháng 6 ngày, rồi tháng 10 ngày, rồi đến gì? Dần dần đến tháng cả 30 ngày, tức là ăn chay trường đó. Vì lòng thương tưởng chúng sinh, coi chúng sinh như những vị Phật tương lai, coi chúng sinh như là người thân của chúng ta. Quý mạng sống của chúng sinh còn hơn quý mạng sống của mình. Thà rằng mình ốm, mình bệnh, mình chết, còn hơn là mình gì? Sát sinh hại vật để ăn nuốt cho bổ béo thân thể của mình. Như vậy là gì? Thà là gì? Mình bệnh, mình chết, chứ nhất quyết không gì đoạt mạng ở chúng sinh để nuôi dưỡng mạng sống của mình. Đấy gọi là gì? Tinh tiến. Đấy gọi là dũng mãnh, dũng cảm tiến lên trên con đường giải thoát của Phật Đà, bỏ lại sau lưng. Như trong kinh Pháp Cú mà là con ngựa mạnh là con ngựa gì? Tiến về phía trước, bỏ lại sau lưng những con ngựa gì? Những con ngựa hèn, là những con ngựa gì? Ốm, những con ngựa không thể chạy được nữa. Thì chúng ta không thế thôi, muốn giải thoát thì phải tu vượt xa những kẻ tầm thường, vượt xa những cái người bình thường khác ở thế gian, vượt xa những bạn đồng tu bình thường khác ở thế gian. Chúng ta đừng có nghĩ rằng đấy, các bạn đấy trong đạo tràng của con 30 người nhưng có ai ăn chay trường đâu, có ai tụng kinh một ngày 4-5 thời ở nhà đâu, vân vân. Cho nên chúng ta cũng như thế, cũng như mấy chục người bạn còn lại, tháng được 2 ngày ăn chay, thậm chí chẳng ngày nào, ngày 2 thời tụng kinh, thậm chí chẳng thời nào, có khi cả tháng được vài buổi tụng kinh, cũng vẫn gọi là Phật tử. Quy Tam Bảo rồi vẫn gọi là Phật tử. Nhưng có tinh tiến đủ hay chưa? Chắc chắn là chưa. Có dũng mãnh để đánh thắng cái quân giặc tham sân si ở trong nội tâm mình hay chưa? Đó, lúc nãy thầy nói là giặc ở bên ngoài, là ở ngoài đời, ngoài xã hội. Nhưng bây giờ ví cho giặc ở bên trong của mình chính là gì? Giặc tham, giặc sân, giặc si, giặc tham ăn, giặc tham, đầu tiên là giặc tham tài, tức là tiền tài đó, danh vọng. Thứ hai là giặc tham sắc. Thứ ba là giặc tham danh. Thứ tư là giặc tham gì? Tham ngủ. Tham ngủ cũng là giặc các quý vị. Thậm chí ở đây, ở trên này nhìn xuống có vị bây giờ vẫn đang gật gù. Chắc là tối hôm qua đi đường xa hay sao, bây giờ vẫn gật gù. Đấy. Từ Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Lạng Sơn, vân vân về đây được. Thế về đây ngồi ở đây thì mà lại đi ngủ thì mệt ghê. Thà ở nhà mà ngủ còn đỡ, đi mấy trăm cây số đến đây để ngủ để làm gì. Đó. Đó là ma gì? Ma ngủ, ma tham ngủ đấy. Thế chúng ta phải chiến thắng nó. Đem cái đội quân binh tinh nhuệ đó là gì? Là tinh tiến, là dũng mãnh để chiến thắng cái con ma gì? Con ma ngủ. Đó. Cho nên chúng ta cũng cần phải có sự dũng mãnh trong tu tập. Dũng mãnh ở đây là xuất phát từ nội tâm của chúng ta, chiến thắng nó. Bằng mọi cách chúng ta phải chiến thắng nó. Không thể để chúng ta đi mấy trăm cây số mà về đây thầy đang giảng, đại chúng đang nghe giảng mà ta lại ngủ được. Con ma ngủ kia, mi hãy tránh xa ta ra. Mi không tránh ra là ta gì? Ta sẽ dùng thần chú án mani bát minh hồng, ta ba la cho mi chết. Đấy, đại khái thế. Dũng mãnh lên, tinh tiến lên thì thắng nó thôi. Rồi con ma tham ăn. Đấy, con ma tham ăn là đánh thắng con ma tham ăn cũng là cả một vấn đề trong quá trình đời sống tu tập của chúng ta. Nó rất thực tế trong cuộc sống hàng ngày các Phật tử ạ. Nó rất thực tiễn. Đó, rất thực tế trong cuộc sống. Đấy là gì? Là tu đấy. Tu có nghĩa là gì? Các vị hiểu chữ tu trong nhà Phật có nghĩa là gì chưa? Có nghĩa là gì? Là sửa, là thay đổi những thói hư tật xấu, những thói quen bất thiện để trở thành gì? Những cái thói quen thiện. À. Vậy chúng ta nghĩ xem tu mà ăn thịt chúng sinh có còn gọi là thiện không? Đại lão hòa thượng Tư Vân, ngài nói rằng gì? Nếu người tu hành chúng ta mà còn ăn thịt chúng sinh thì đánh mất đi cái tâm Bồ Đề rộng lớn vậy, không bao giờ thành Phật được vậy. Đấy, đây là lời nói của Đại lão hòa thượng gì? Tư Vân, một vị cao tăng đắc đạo ở thế kỷ 20 của Phật giáo Trung Hoa. Tăng ni tín đồ Phật tử Phật giáo đồ Trung Quốc suy tôn ngài là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài dạy như thế. Đại lão hòa thượng thượng nhân Tuyên Hóa, ngài cũng dạy rằng người tu Phật mà còn ăn thịt chúng sinh thì không bao giờ thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề được. Đấy. Đại lão hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không, một bậc minh sư khả kính ở trong Tịnh Tông học hội trên toàn thế giới, ngài cũng dạy rằng người tu hành cầu thoát ly sinh tử mà còn ăn thịt thì khó có thể thành tựu được đại nguyện của mình vậy. Cho nên chúng ta là người tu tập, đầu tiên là phải nương vào lời Phật để làm kim chỉ nam cho bước đường tu hành của chúng ta. Thứ nữa là phải nương vào lời các bậc cao tăng thạc đức, các bậc tổ sư là những bậc chân tu, các ngài dạy chúng ta. Chúng ta phải nương theo các ngài á, những bậc chân tu thạc đức như vậy, và đặc biệt là gì? Nương vào lời Phật dạy như thế thì chúng ta mới đi đúng đường được. Chúng ta mới có cơ hội để giải thoát được. Nhưng mà muốn làm được điều đó, chúng ta phải tự đấu tranh với cái con ma tham ăn ở trong cái tàng thức A Lại Da của chúng ta, mà nó thúc đẩy cái căn lưỡi của chúng ta, cái miệng của chúng ta, không chỉ một đời một kiếp đâu các quý vị, mà nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên khi sinh ra chúng ta đã biết ăn cái đấy đâu, chúng ta bú sữa mẹ mà lành lắm. Nhưng mà lớn lên vài tháng tuổi, mẹ chúng ta, người thân của chúng ta cho chúng ta ăn dần nó mới quen. Khi quen miệng rồi thì đấy, không chỉ quen kiếp này mà nhiều kiếp trước, vô thủy kiếp trước nó đã như thế rồi. Cho nên kiếp này lại tiếp tục cứ như vậy, quen nên lớn lên thành cái thói quen, thành cái tập khí. Ở ngoài thế gian thì nó không phải là xấu. Nếu chúng ta đi theo pháp của thế gian thì cái việc ăn thịt, uống rượu không phải là việc xấu. Đó là việc bình thường ở thế gian. Rất bình thường các quý vị. Mà thậm chí việc vui vẻ nhất trong cuộc đời của người ta đó là việc hỷ. Có việc gì vui mừng nhất, chúng ta thấy họ cũng đều lấy gì? Lấy rượu thịt để mời gì? Mời nhau. Tiếp khách đãi đằng, người thân đi xa mới về nhà, hoặc là bạn bè lâu ngày mới gặp nhau, khách quý vân vân, cũng lấy rượu thịt để tiếp đãi nhau. Nhưng đó là gì? Pháp của thế gian. Chúng ta không bàn luận đúng sai về pháp của thế gian, vì pháp của họ, họ có cách hiểu của họ. Còn đây chúng ta đang bàn về gì? Pháp xuất thế. Pháp xuất thế gian mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Chúng ta nay đến với Tam Bảo, đến với quỳ dưới chân Phật là để cầu gì? Cầu giác ngộ, cầu được thoát khổ, cầu được thoát ly sinh tử, cầu sớm được thành đạo vô thượng Bồ Đề chính đẳng chính giác để phổ độ chúng sinh. Cho nên chúng ta bỏ thời gian quý báu vàng ngọc của chúng ta để đến chùa để nghe pháp, để quỳ dưới chân Phật để tu hành. Mong Phật cũng gia trì cho chúng ta, khai tâm mở trí cho chúng ta. Thầy tổ cũng gì, cũng động viên chúng ta, sách tiến chúng ta. Và tất cả những việc đó, chúng ta gì đã và đang ngồi đây, tức là đã gì, đã và đang thực hiện được một phần vào cái mong ước của chúng ta rồi. Đó là đi ngược lại cái dòng đời sinh tử để tiến lên cái đầu gành thác, tiến tới cái đích là giác ngộ giải thoát của chư Phật Bồ Tát. Tức là chúng ta gì bơi, ví dụ như ví như chúng ta đang gì đang bơi ngược dòng sông chảy xiết, thuận theo thì chúng ta ra biển gì, ra biển Ái Hà. Mà Ái Hà thì trong cái quyển Khoa Cúng Mông Sơn Thí Thực mà Tam Tổ Huyền Quang ngài dạy là gì, Ái Hà Thiên Xích Lãng, Khổ Hải Vạn Trùng Ba. Ái Hà Thiên Xích Lãng tức là biển ái á, biển khổ á của chúng sinh nó rộng mênh mông này, đến trăm ngàn vạn ức này, đậm trường xa xôi vậy, nhìn khuất tầm mắt vậy, xa lắm, rộng lắm, lớn lắm, không thể nhìn xuất tầm mắt được. Đấy, biển khổ nó gì như thế đấy. Nỗi khổ của chúng sinh á thì nó giống như gì, sóng biển lăn tăn ở trên mặt biển á, cứ hết lớp này lại đến lớp kia, không biết bao giờ cho dừng lại. Cuộc sống của chúng ta này chúng ta thấy không, hết nỗi buồn này lo lắng này lại đến nỗi buồn khác lo lắng khác. Ngày xưa sinh con ra, vợ chồng mới cưới nhau chưa có con thì mong cho có con. Một vài năm cưới nhau mà không có con thì lo lắng rồi. Lo lắng cho cái ngôi nhà hạnh phúc của mình, nếu không có con thì không biết vợ chồng có sống chung sống được với nhau á kéo dài nữa không, lo. Thì khi có con rồi thì lại gì? Lại tiếp tục là lo cho gì? Cho con, làm sao cho con nó bằng chúng bằng bạn. Mỗi khi con trái nắng trở trời thì chúng ta lại gì? Người làm cha làm mẹ lại gì? Lại lo. Con nó lớn lớn lên một chút rồi thì lại lo đi, cho nó ăn học làm sao đó, cho nó ngoan, nó học giỏi, bằng chúng bằng bạn. Không hơn chúng hơn bạn được thì thôi, bằng chúng bằng bạn nó là quý lắm rồi. Lo lắm. Ấy, khi nó lớn lên một cái thì lo gì? Lo dừng vợ gả chồng, do công ăn việc làm cho nó. Nghĩ là gì? Mấy Phật tử mấy năm trước nói với tôi là, bạch thầy, con chuẩn bị hết gánh nặng rồi. Chắc một thời gian nữa thôi, con sẽ hết gánh nặng, con sẽ lên chùa con tu với thầy. Bà ư, tốt, hết gánh nặng rồi thì lên tu càng tốt. Thế 2-3 năm sau, lên hí hửng nói với thầy là, bạch thầy, gánh nặng của con gì đã hết rồi, trách nhiệm của con thì đã xong rồi. Vậy đứa con trai mấy năm trước lấy vợ cho nó thì xong, còn đứa con gái thì vừa qua gì cũng gả chồng cho nó, thế là xong. Trách nhiệm của chúng con đã xong, làm bố làm mẹ thế là xong. Giờ con không phải lo gì nữa, gánh nặng con đã đặt xuống rồi, bây giờ con thoải mái tu. Tôi bảo chắc chưa? Tôi hỏi là chắc chưa? Bảo chắc chứ thầy. Được rồi, cứ để đấy xem. Gặp ngay ông Thịnh nó không phải là vừa. Ông bảo được rồi, cứ để đấy xem. Mấy tháng sau, không thấy lên chùa, hỏi là thế nào? Lâu lâu không thấy lên chùa. Bạch thầy, dạo này con bận quá. Bận cái gì mà bảo là gánh nặng nó đặt xuống rồi mà. Đứa con dâu nhà con nó mới sinh, con phải ở nhà trông cháu. Tôi bảo thế à? Thế thì bây giờ lại thêm một gánh nữa. Bây giờ lại thêm một gánh nặng nữa. Bảo bạch thầy, con cứ tưởng là con đã dựng vợ gả chồng cho các cháu xong là con gì, con nhẹ để con tu. Thế bảo không. Cuộc đời ở trên thế gian này á, nếu chúng ta cứ theo thì không biết bao giờ nó dừng lại, nó cứ sóng biển đấy mà. À, sóng hết đợt sóng này là đến đợt sóng khác, nó cứ thế thôi. Gọi là khổ hải vạn trùng ba. Nỗi khổ á, nó theo nhau như từng con sóng. À, ba tức là gì? Là con sóng. Trùng ba tức là con sóng gì? Trước đuổi con sóng sau, đuổi con sóng trước, nó cứ xô nhau, nó đuổi nhau như thế. Khổ hải của chúng ta ở thế gian á, nếu chúng ta chưa tu tập được, chưa giác ngộ được, chưa thoát ra khỏi nó được, tương tự như thế. Thế xong lại nói với thầy, thế chắc thì con thì thôi, con vất vả thêm khoảng vài tháng nữa cho cháu nó đi nhà trẻ xong rồi gửi được khoảng 8 tháng, 1 năm gì đấy, 1 tuổi gì đấy, cho đi nhà trẻ gửi, thế là con yên tâm con tu tập. Tôi bảo chắc chưa? Bảo lần này là con quyết đấy thầy ạ, con quyết tâm đấy. À bảo được rồi, để xem. Một thời gian sau bà lên hí hửng bảo bạch thầy, con sướng quá, cho cháu nó đi nhà trẻ được rồi, sướng quá. Thế là vài tháng sau cả gia đình lên lễ Phật đầu xuân năm mới vừa qua, hình như năm 2021 hay sao ấy, lên Covid nhưng mà lên được tí. Lên tôi thấy là cô con dâu lại bụng gì, bụng nó lại to hơn bình thường. Đấy, bụng lại to hơn bình thường. Thế là gì? Thế là 3 năm nó xây cho 2 đứa. Thế là mấy tháng sau thì lại không lên được nữa, lại bảo bạch thầy bây giờ con lại còn càng bận hơn. Đấy. Đứa lớn nó đi nhà trẻ nhưng mà mỗi khi về nó cứ quấn quýt ở bên con, bố mẹ nó đi làm. Giờ nó lại gì thêm một đứa nữa, khổ quá thầy ạ. Đấy. Chưa hết. Đầu năm nay vừa rồi Tết lên, lâu lâu không thấy, tôi hỏi dạo này thế nào, gánh nặng đặt được chúng chưa? Chưa thầy ạ, giờ lại thêm một gánh nữa. Tức là đứa con gái đi lấy gì? Lấy chồng, nó lại vừa sinh con hôm gần Tết. Thế là thôi, nhà nó ở gần nhà nó lại mang sang gì? Cháu bà nội, làm tội bà ngoại. Thế là cá cháu nội cháu ngoại rồi, ẩn tất sang đây cho bà. Đấy. Tu đấy các quý vị, đâu có đơn giản đâu. Đấy. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Đấy là hai câu đầu mà Tam Tổ Huyền Quang á, ngài nói lên ở trong cái bộ Khoa Cúng, trong cái quyển là Khoa Cúng Mông Sơn Thí Thực ấy. Ngày xưa khi mới học cúng cái đấy chúng tôi đọc cũng chưa hiểu lắm đâu. Nhưng bây giờ càng ngày càng tu tập càng hoằng pháp mới thấy là đúng thật như thế. Nhưng hai câu sau á thì tổ lại nói gì? Hai câu đầu là ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Hai câu sau là gì? Dục thoát luân hồi khổ, tảo cấp niệm Di Đà. Đấy, dục thoát luân hồi khổ là muốn thoát gì? Luân hồi khổ, tảo cấp ra là gì? Mau chóng, mau mau giác ngộ để mà niệm gì? Niệm Đức Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ đi. Không có, cứ hết cái khổ này thì lại đến cái khổ khác. Ví dụ như Phật tử kia thầy nói đấy, năm nay lên là thêm một cháu nữa rồi. Ai dám chắc là gì? Sang năm nữa lại tiếp tục thêm gì? Một hoặc hai cháu nữa. Khi mà các cháu thì nó lớn lớn lên một chút rồi đi nhà trẻ được rồi đã, hết chưa? Chưa hết. Rồi kể cả nó qua nhà trẻ này nó đến học cấp 1, hết chưa? Chưa hết. Nó lên cấp 2, cấp 3 hết chưa? Cũng chưa hết. Rồi nó lên đại học nó hết chưa? Chưa hết. Rồi nó thì đến cháu nó thì lập gia đình, hết chưa? Chưa hết. Cho nên cuộc sống này mà nó thuần theo dòng đời sinh tử rồi, xin thưa các quý vị, nếu chúng ta không giác ngộ, không tinh tiến, không quyết đoán và không quyết định cuộc đời này ta phải đi về đâu thì khó lắm, khó nói lắm. Phật cũng chẳng làm gì được thay chúng ta đâu, mà chỉ có chúng ta thì phải quyết định là ta phải đi về đâu trong cuộc đời này, tận dụng cái lúc ta còn trẻ, còn khỏe, còn tinh tường, còn mắt sáng, còn xương dẻo chắc khỏe, còn trí tuệ, thì chúng ta quyết định dần cuộc đời của chúng ta bằng cách là gì? Thay đổi những thói hư tật xấu trở thành như đi những thói hay và tật tốt. Tốt thì không thể gọi là tật được, đúng không? Thành những thói hay điều tốt, đúng không? Thành những thói hay điều tốt, phải thay đổi dần dần như vậy đi. Mà cái thay đổi đó chỉ có chúng ta gì mới làm được thôi, không ai làm thay chúng ta được. Cho nên đấy, tu tập thì cũng phải tế nhị, phải mình gọi là gì? Đừng có hơi được cái gì, thấy cái gì là cứ bô bô ra ngoài, khoe hết người này người nọ là ma chướng nó đến nó phá cho. Tự thân của chúng ta thì nghiệp ở trong chúng ta nó đã phá rồi, chứ huống chi là gì ngoại ma ở bên ngoài. Ma thì có nội ma và ngoại ma mà. Đó, nhiều lắm. Cho nên chúng ta phải vượt qua. Còn trường hợp Phật tử này thì khuyên là thôi về bây giờ, thôi sám hối đi đã. Phát nguyện bỏ ra thời gian khoảng 7 ngày hoặc 21 ngày để sám hối. Lễ ngũ bách danh mà sám hối đi đã. Hoặc là lễ theo danh hiệu của các Đức Phật ở trong khóa kinh Nhật Tụng. Đó. 96 hay 90 mấy danh hiệu Phật đó, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật đó, vân vân đó. Đó, cứ lễ đứng trang nghiêm, Nam Mô Phổ Quang Phật, lễ xuống một lễ, đó. Nam Mô Phổ Minh Phật, lễ xuống một lễ, vân vân, cứ như vậy. Phát nguyện lễ hồng danh Đức Phật để sám hối, và cầu Phật Bồ Tát gia trì cho con, từ nay trở đi con tu thấy cái gì hay được cái gì cũng mình con biết thôi. Có lắm là lên nói thầy Thịnh thì biết tí. Cũng được, nói thầy biết thì cũng không sao. Vì thầy giữ kín là có nói thì chỉ nói trước hội trường rồi thôi mà, mọi người nghe xong bỏ đấy mà. Trêu vậy thôi. Thì cái gì cần nói thì mới nói, cái gì cần ba la mật thì phải ba la mật chứ, đúng không? Trường hợp này Phật tử thì khuyên nên như thế, và nên học thêm chú Đại Bi, Đại Bi Thập Chú nữa. Kể cả tụng kinh Địa Tạng thì chúng ta có thời gian thì cho khoảng 3 biến Đại Bi, 1 biến Thập Chú, xong đó vào kinh Địa Tạng thì cũng sẽ rất tốt vậy. Về chú là gì? Có thần lực của chú để chúng ta có thể gì? Tăng trưởng công đức của bản thân tu tập, cũng như là để cho các loại gì? Yêu ma, tinh mị, quỷ quái nó không thể tự do tự tại đến phá được chúng ta. Về năng lực của thần chú, có cái sự thủ thắng đặc biệt của năng lực của thần chú. Năng lực của công đức tụng kinh, có cái năng lực của công đức tụng kinh. Năng lực của công đức niệm Phật, có năng lực của công đức niệm Phật. Nếu khi chúng ta đã được nhất tâm bất loạn, đã được thuần nhất rồi, thì chú hay kinh hay ngồi thiền hay là trá niệm cái gì á, giữ tâm trong sạch á, vắng lặng á, thì cũng như nhau, không có ma nào phá được. Nhưng mà khổ nỗi là khi chúng ta đang trên bước đường tu tập, tâm chúng ta còn rối bời á, nó còn lúc này lúc nọ, lúc kia, lúc thiện lúc ác, lúc vui lúc buồn, lúc ái ố hỉ nộ sân si vân vân đó. Cho nên á, thì chúng ta cũng học thêm thần chú để lấy sự gia trì của các vị thần kim cương, các vị thần hộ pháp gia trì chúng ta trên bước đường tu tập. Khuyên Phật tử này lời khuyên như thế. Các Phật tử chúng ta cũng có thể học như vậy để được sự gia trì thêm của các vị thần đại lực kim cương, và đặc biệt là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.